Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 25 tháng 2 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về một số nhận xét của hai nhà báo Hoa Kỳ về khả năng truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Khi tình yêu lên tiếng gọi người, lời thì thầm chưa dám đưa vào tim. Khi hồn con thao thức đợi chờ, ngờ đâu rằng Chúa đã đến chân đời con. Người tiệc núi chân thành, ôi tình yêu nói với con bao điều mới lạ, khám phá ra Chúa là tất cả, để rồi từ nay con đắm say tình
bài trích phúc âm theo thánh Luca chương 11 từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: dòng giống này là dòng giống gian ác, chúng đòi điềm lạ nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Jonah, vì Jonah đã nên điềm lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninive cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Jonah giảng. Nhưng ở đây còn có người hơn Jonah nữa. Quý vị và các bạn thân mến, thế nào là phép lạ? Theo quan niệm thông thường, khi một sự kiện có giá trị tích cực, không thể giải thích được, thì đó là phép lạ. Những người có niềm tin tôn giáo thì cho rằng phép lạ là một sự can thiệp của Thiên Chúa. Giáo hội Công giáo luôn tin có phép lạ, nhưng trong thực tế thì lại tỏ ra vô cùng thận trọng trong việc nhìn nhận các phép lạ. Thế nào là phép lạ? Thiên Chúa có làm phép lạ không? Đó là những câu hỏi mà Tin Mừng hôm nay như muốn nêu lên để chúng ta cùng suy nghĩ. Chúa Giêsu đã thực sự làm nhiều phép lạ. Ngài biến nước thành rượu, Ngài nhân bánh và cá ra nhiều để nuôi sống đám đông, Ngài chữa lành bệnh tật, Ngài làm cho kẻ chết sống lại. Tất cả những phép lạ Chúa Giêsu thực hiện đều nhằm nói lên sứ mệnh của Ngài, và Ngài chính là Đấng Thiên Chúa sai đến để cứu rỗi nhân loại. Một số người Do Thái đã tin nhận và đi theo Ngài, nhưng phần đông vẫn tỏ ra dửng dưng trước những lời rao giảng của Ngài. Riêng những thành phần lãnh đạo trong dân, như nhóm biệt phái, thì chẳng những không tin nhận mà còn chống đối ra mặt. Họ thách thức, nếu Ngài làm một dấu lạ cả thể, thì họ mới tin nhận Ngài. Trước thái độ đó, Chúa Giê-xu mượn hình ảnh của tiên tri Giô-na để nói về Ngài. Tiên tri Giô-na đã đến Ni-đi-vê để rao giảng sự sám hối. Tất cả các phép lạ của Chúa Giê-xu cũng đều nhằm nói lên sứ mệnh của Ngài và kêu gọi sám hối. Tiên tri Giô-na đã ở trong bụng cá trình ngư 3 ngày 3 đêm. Giáo hội tiên khởi đã xem đây như là một dấu chỉ loan báo chính cái chết và phục sinh của Chúa Giê-xu. Như vậy, nếu có một dấu lạ cả thể mà Chúa Giê-xu thực hiện để đáp lại sự thách thức của những người biệt phái, thì dấu lạ đó không gì khác hơn chính là cái chết của Ngài. Chết để nên lời, và lời ấy là lời của yêu thương. Ngày nay, không thiếu những người thách thức Thiên Chúa, cũng như những người biệt phái, họ đòi Thiên Chúa phải làm một dấu lạ cả thể nào đó, thì họ mới tin nhận Ngài. Nhưng mãi mãi, Thiên Chúa sẽ không bao giờ hành động như thế. Ngài mãi mãi vẫn là Thiên Chúa của tình yêu. Ngài đã nhập thể làm người, và sống cho đến tận cùng thân phận làm người. Cái chết trên thập giá vốn là tuyệt đỉnh của thân phận làm người. Do đó, nó trở thành dấu lạ cả thể nhất mà Thiên Chúa đã thực hiện. Đó là dấu lạ của tình yêu. Thiên Chúa vẫn tiếp tục bày tỏ dấu lạ cả thể ấy. Trong trái tim mỗi người, Thiên Chúa đã đặt vào đó sức mạnh vĩ đại nhất là tình yêu. Sức mạnh ấy không ngừng nung nấu con người. Sức mạnh ấy đang được thể hiện qua những nghĩa cử mà chúng ta có thể bắt gặp mỗi ngày. Đó là phép lạ cả thể nhất Thiên Chúa đang tiếp tục thực hiện trong lịch sử con người. Tình yêu vốn là sức mạnh vĩ đại nhất, nhưng thường lại được bày tỏ qua những cử chỉ nhỏ bé và âm thầm nhất. Một nụ cười thân ái, một cái siết tay, một lời an ủi, một cử chỉ tử tế, một ánh mắt cảm thông và tha thứ. Đó là những cử chỉ nhỏ, nhưng lại là biểu hiện của dấu lạ cả thể nhất là tình yêu. Ước gì, chúng ta luôn thức tỉnh để nhận ra phép lạ Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện trong cuộc sống của chúng ta. Ước gì, chúng ta cũng trở thành dấu lạ ấy cho những người xung quanh chúng ta. Amen.
Khi tin tiếng lên tiếng gọi người, lời thì thầm chưa dắt đưa vào tim. Khi hồn con thao thức đợi chờ, người đâu rằng chưa đã đến chân đường con. Chờ khôn nguôi sau bao ngập ngùi tiếc nuối chân thành. Ôi tình yêu nói với con bao điều mới lạ, khám phá ra chưa là tất cả. Đừng rồi từ nay con đắm say tình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bước vào tuần tĩnh tâm mùa chay. Lúc quá 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 22 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã rời Vatican đi tĩnh tâm mùa chay cho đến sáng thứ Sáu 27 tháng 2 này. Giống như năm ngoái, các vị dùng xe buýt để tới trung tâm nhà thầy Chí Thánh của tu đoàn Thánh Phaolô ở Arexia, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Tuần tĩnh tâm năm nay có chủ đề là Tôi tớ và các ngôn sứ của Thiên Chúa hằng sống. Vị giảng tĩnh tâm là cha Bruno Secondin, 75 tuổi, dòng Cát Minh, nguyên là giáo sư tu đức thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma và hiện là cố vấn tại Bộ các dòng tu. Các bài suy niệm của cha sẽ trình bày về ngôn sứ Elia dưới khía cạnh mục vụ. Tuần tĩnh tâm bắt đầu lúc 6 giờ chiều với buổi chầu mình Thánh Chúa và kinh chiều. Những ngày sau đó có kinh sáng lúc 7 giờ rưỡi, tiếp đến là bài suy niệm thứ nhất lúc 9 giờ rưỡi rồi thánh lễ đồng tế. Ban chiều lúc 6 giờ có bài suy niệm thứ hai, tiếp đến là chầu thánh thể và kinh chiều. Sáng thứ 6, 27 tháng 2 có thánh lễ lúc 7 giờ rưỡi và một bài kết thúc lúc 9 giờ rưỡi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Bruno Secondin cho biết, trong các bài suy niệm, cha trình bày về phương diện mục vụ ngôn sứ Elia, một trong những ngôn sứ lớn nhất trong Cựu Ước, và là vị nhiệt thành bảo vệ lòng trung thành với Thiên Chúa chống lại các thần tượng. Ngôn sứ Elia sống vào thế kỷ thứ 9 trước Chúa Kitô, bị nhà cầm quyền thời ấy bách hại nên phải chạy trốn vào hoang địa. Trong hành trình này, có lúc nản chí quá, ngôn sứ ao ước được chết. Nhưng Elia được nuôi sống bằng bánh và nước một cách huyền nhiệm và tìm lại sinh lực để tiếp tục bước đi trong 40 đêm ngày tới núi Horeb, núi của Chúa. Trên đó, Ngài tỏ mình cho ngôn sứ, không phải như cuồng phong nhưng như một làn gió nhẹ. Thế là trong sự yếu nhược của mình, ngôn sứ đạt được một cảm nghiệm thực sự về Thiên Chúa. Theo cha Secondin, hành trình của ngôn sứ Elia phản ánh đức tin chân chính. Đề tài các bài suy niệm làm nổi bật sự cần thiết phải trở về căn cội, có can đảm phủ nhận thái độ mơ hồ, tiến từ những thần tượng hư vô đến lòng đạo đức chân thật, từ sự trốn chạy đến sự lữ hành. Trong hành trình ấy, có sự vượt thắng lo âu để tiến về sự sống. Nhưng cũng cần để Thiên Chúa làm cho ngạc nhiên, vì Chúa là làn gió nhẹ, một giọng nói thì thấm nhẹ nhàng, khác với điều chúng ta tưởng tượng. Khi nói về cuộc gặp gỡ của ngôn sứ Elia với bà quá ở Zarepta, cha Secondin nhắc nhở rằng, những người nghèo loan báo tin mừng cho chúng ta. Vì vậy, cha Secondin cũng trình bày các tín hữu Kitô như những chứng nhân về sự công chính, tình liên đới và những người loan báo về tình huynh đệ. Trong các bài suy niệm, cha Secondin sử dụng phương pháp Lectio Divina, nguyện ngẫm lời Chúa, đọc kinh thánh kèm theo việc cầu nguyện, thực hiện một cuộc nói chuyện thân tình, trong đó khi đọc sách thánh, ta lắng nghe Thiên Chúa phán, và khi cầu nguyện, ta đáp lại Chúa với lòng cởi mở tín thác nơi Chúa. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã từng khẳng định rằng, Lectio Divina, hệ tại dừng lại lâu dài nơi một đoạn kinh thánh, đọc đi đọc lại, như thể nhai lại như các giáo phụ vẫn nói, và có thể rút ra từ đó tất cả những tinh túy để nuôi dưỡng sự suy niệm và chiêm ngắm, và tưới gọi cuộc sống cụ thể bằng nhựa sống. Điều kiện của Lectio Divina là tâm trí phải được Thánh Linh soi sáng, nghĩa là từ chính đấng đã linh hứng Thánh Kinh, và nhờ đó ta đặt mình trong thái độ chăm chú lắng nghe. Tin Vatican. Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa mùa chay như một mùa chiến đấu. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 22 tháng 2 vừa qua với 40.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã quảng diễn ý nghĩa mùa chay như một mùa chiến đấu và Ngài tặng các tín hữu tập sách nhỏ giúp sống mùa chay. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, thứ tư vừa qua, với nghi thức bỏ tro, mùa chay đã bắt đầu và hôm nay là Chủ nhật thứ nhất mùa phục vụ, gợi lại 40 ngày Chúa Giêsu trải qua trong hoang địa sau khi chịu phép rửa nơi sông Giọt-đàn. Thánh Marco đã viết trong tin mừng hôm nay rằng, Thánh Linh thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở lại trong hoang địa 40 ngày chịu Satan cám dỗ. Người ở với các dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Marco chương 1 câu 12 đến câu 13. Với những lời này, Thánh sử Tin Mừng mô tả cuộc thử thách Chúa Giêsu tự nguyện đương đầu trước khi khai mạc sứ vụ cứu thế. Đó là một thử thách, từ đó Chúa chiến thắng vinh hiển và chuẩn bị người loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Trong 40 ngày cô tịch, người đương đầu với Satan, người vạch trần những cám dỗ và đã chiến thắng hắn. Và trong người, tất cả chúng ta đều chiến thắng, nhưng mỗi người chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ chiến thắng ấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Giáo hội nhắc nhở cho chúng ta mầu nhiệm ấy vào đầu mùa chay, vì mầu nhiệm ấy mang lại cho chúng ta viễn tượng và ý nghĩa của mùa này là một thời kỳ chiến đấu. Trong mùa chay, ta phải chiến đấu, một thời kỳ chiến đấu tinh thần chống lại thần dữ. Và trong lúc chúng ta tiến qua hoang địa mùa chay, chúng ta hướng nhìn về lễ phục sinh là chiến thắng chung kết của Chúa Giêsu chống lại ma quỷ, chống lại tội lỗi và chống lại sự chết. Đó chính là ý nghĩa Chúa Nhật thứ nhất mùa chay này. Chúng ta quyết liệt lên đường theo Chúa Giêsu trên con đường dẫn đến sự sống, như Chúa Giêsu, những điều người đã làm và đồng hành với người. Con đường Chúa Giêsu tiến qua hoang địa. Hoang địa là nơi ta có thể lắng nghe tiếng Thiên Chúa và tiếng nói của kẻ cám dỗ. Trong sự ồn ào, huyên náo, ta không nghe được tiếng ấy mà chỉ nghe thấy những tiếng nói hời hợt. Trái lại, trong hoang địa, chúng ta có thể đi xuống chiều sâu, nơi quyết định thực sự về vận mệnh của chúng ta, sống hay chết. Đức Thánh Cha nói tiếp, vậy chúng ta hãy đi vào hoang địa không chút sợ hãi, vì chúng ta không lẻ loi, chúng ta ở cùng Chúa Giêsu với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Đúng hơn, cũng như trường hợp của Chúa Giêsu, chính Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong hành trình mùa chay. Chính Chúa Thánh Linh đã ngự xuống trên Chúa Giêsu và là đấng được ban cho chúng ta trong phép rửa tội. Vì thế, mùa chay là thời điểm thuận tiện giúp chúng ta ngày càng ý thức hơn về điều Chúa Thánh Linh mà chúng ta lãnh nhận trong phép rửa, đã và có thể làm trong chúng ta. Vào cuối hành trình mùa chay, trong đêm vọng phục sinh, chúng ta có thể canh tân giao ước phép rửa và những quyết tâm từ đó mà ra với ý thức mạnh mẽ hơn. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha chào thăm các gia đình, các nhóm giáo xứ, hội đoàn và tất cả các khách hành hương. Ngài cũng loan báo sáng kiến trao tặng các tín hữu tập sách nhỏ bỏ túi với tựa đề, bạn hãy giữ gìn con tim. Ngài nói, tập sách nhỏ này chứa đựng một số giáo huấn của Chúa Giêsu và những nội dung thiết yếu của đức tin chúng ta, chẳng hạn như 7 bí tích, các ơn của Chúa Thánh Linh, 10 giới răn, các nhân đức, các công việc từ bi hay còn gọi là thương người 7 mối. Bây giờ, những người thiện nguyện sẽ phân phát các tập sách nhỏ này, trong đó có nhiều người vô gia cư đến đây hành hương. Những người túng thiếu cũng là những người trao cho chúng ta sự phong phú lớn lao này, sự phong phú của đạo lý chúng ta. Mỗi người anh chị em hãy nhận lấy cuốn sách nhỏ này và mang theo mình như một trợ lực để hoán cải và tăng trưởng tinh thần, luôn khởi hành từ con tim. Được biết, cuốn sách bỏ túi Đức Thánh Cha tặng dày 30 trang với tựa đề Bạn hãy gìn giữ tâm hồn và tiểu đề là Đức Giáo Hoàng sống mùa chay như thế nào? Ngay trang đầu tiên, Đức Thánh Cha mô tả chương trình mùa chay, chúng ta phải trở thành những tín hữu Kitô can đảm, thực hành điều chúng ta tin. Ngài nhắn nhủ các tín hữu hãy quan tâm đến việc huấn luyện con tim, làm cho nó trở nên giống trái tim của Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành. Hình bìa của cuốn sách in lại bức bích họa trong hang toại đạo thánh Calisto diễn tả Chúa Giêsu đang vác con chiên trên vai và có hai con chiên khác ngoái đầu hướng về Chúa. Trong mùa chay, vang vọng mỗi năm lời mời gọi hoán cải từ con tim, nơi diễn ra những chọn lựa cụ thể thường nhật giữa sự thiện và sự ác, giữa những gì là phàm tục với tin mừng, giữa sự dửng dưng và chia sẻ, giữa thái độ khép kín ích kỷ và sự cởi mở quảng đại đối với Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nhắc đến lời nguyện trong sứ điệp mùa chay năm nay Ngài đã cho phổ biến. Lạy Chúa, xin làm cho trái tim chúng con nên giống trái tim Chúa. Được như thế, chúng ta sẽ có một con tim mạnh mẽ và từ bi, tỉnh thức và quảng đại, không để cho mình bị khép kín, không rơi vào hố sâu là hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Tin Roma. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa tại Roma và trên toàn thế giới. Tòa Thánh đã công bố kế hoạch cho một sáng kiến toàn cầu nhằm khuyến khích người Công giáo đến với bí tích hòa giải và trầu thánh thể. Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự chương trình mang tên 24 giờ cho Chúa với một buổi cử hành phục vụ sám hối vào ngày 13 tháng 3 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Trong 24 giờ sau đó, các nhà thờ ở Roma sẽ tổ chức trầu thánh thể và các linh mục sẽ túc trực để giải tội cho anh chị em giáo dân. 24 giờ cho Chúa, sáng kiến này là một dự án của Hội đồng Giáo hoàng về Tân Phúc âm hóa. Tòa Thánh khuyến khích các giáo phận và các giáo xứ trên toàn thế giới tham gia vào chương trình này.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 6 tháng 12 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Roma đã tổ chức ngày hội học về đề tài Tình trạng của các phương tiện truyền thông. Tham dự ngày hội học này có nhiều nhà báo quốc tế, trong đó có ông Jeff Fager, giám đốc đài phát thanh truyền hình CBS, và ông Ed O'Keefe, phó giám đốc đài phát thanh truyền hình CNN. Sau đây là một số nhận định của hai nhà báo này đối với khả năng truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco qua bài phỏng vấn dành cho các phái viên Alessandro Ghisotti của Đài Vatican. Đối với họ, Đức Thánh Cha Francisco là một nhà truyền thông xuất sắc, vì với các lời nói, cử chỉ và cung cách sống và hành xử của mình, Ngài đã lôi cuốn được tín hữu và các đám đông dân chúng. Chỉ cần theo dõi các buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần và buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật với số người tham dự tới 5, 6, 70 ngàn hay đôi khi đông hơn, thì đủ hiểu sức thu hút của Đức Francisco. Ông Fager nhận thấy khả năng truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco khi nói như sau: Đức Thánh Cha là một nhà truyền thông xuất sắc, một trong những nhà truyền thông xuất sắc nhất thế giới. Tôi tin rằng khi bạn có thể nói với các đám đông rộng rãi như thế, và cả khi bạn nói chuyện với các nhóm nhỏ đi nữa, thì là một cơ may phải được đánh giá cao và được sử dụng tốt nhất có thể. Tôi không nhớ đã có bình luận gia nào hay như vị giáo hoàng này. Ngài đã thu hút thế giới một cách nhanh chóng như vậy, đến độ thay đổi các ý kiến về giáo hội. Chỉ một mình thôi mà Ngài đã gây ra một va chạm rất mạnh trên cảm quan của người Mỹ đối với giáo hội Công giáo trong vòng một thời gian thật là rất ngắn. Và điều này có nghĩa Ngài là một nhà truyền thông xuất sắc. Ông Fager nói thêm rằng, Đức Thánh Cha Francisco quả là đáng tin cậy. Ngài nói về loài người về việc giáo hội đáng lẽ ra phải hành xử thế nào trong thế giới, và điều đó được loan truyền. Tôi tin rằng giáo hội cần có một sự thay đổi lớn, và Ngài là người có cung cách quản lý các biểu tượng bao quanh mình, đã tạo được các thay đổi lớn. Kiểu sống của Đức Phanxicô, kiểu Ngài du hành, sự kiện Ngài ở trong một ngôi nhà rất đơn sơ đã là điều đó. Quý vị thấy không, tất cả những gì bao quanh con người nói lên rất nhiều về con người ấy, và về sứ điệp ở đây là của Đức Phanxicô. Và tôi tin rằng điều này vẽ nên một bức tranh rất tích cực về giáo hội. Nói về đề tài của ngày học hỏi của Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Roma là tình trạng của các phương tiện truyền thông xã hội. Ông Fager cho biết như sau. Có các phương tiện truyền thông mới đang xâm lấn, đó là các phương tiện truyền thông số hay truyền thông vi tính. Chúng lớn mạnh và lớn lên với cả sự hứng khởi nữa. Tuy nhiên, trong chương trình của đài CBS dài 60 phút, điều thôi thúc chúng tôi đó là duy trì phẩm chất của nó. Chúng tôi theo sát nguyên tắc, đó là cần phải tường thuật sự kiện một cách đúng đắn và để mọi người có thể hiểu được. Đó là điều mà các khán thính giả của đài mong chờ nơi chúng tôi. Người ta có thói quen thông tin một cách nhanh chóng trong bầu không khí ngày nay, với tất cả các sân chơi mới của truyền thông và tất cả các phương tiện truyền thông xã hội người ta có ngày nay. Nhưng chúng tôi muốn chắc chắn luôn luôn cống hiến cho khán thính giả của chúng tôi việc hiểu biết tốt nhất về một sự kiện. Và sau đây là một số suy nghĩ của ông Ed O'Keefe, phó giám đốc đài phát thanh truyền hình CNN của Hoa Kỳ. Ông nói về Đức Thánh Cha Francisco như sau. Thật là hay, Đức Thánh Cha Francisco là một nhân vật hiện tượng toàn cầu. Bình dân kinh khủng, tới nỗi không cần phải có phương tiện truyền thông lớn. Ngài có thể gọi một hãng thông tin Argentina ít được biết tới phỏng vấn, hơn là để cho một mạng lưới lớn phỏng vấn Ngài. Ngài không cần một cuộc phỏng vấn lớn toàn cầu, dù sứ điệp của Ngài có bất cứ là gì đi nữa, mà Ngài diễn tả qua điện thoại cho bất cứ người nào trên thế giới, hay nói với một nhật báo nhỏ đi nữa, cũng vẫn nhận ra được sự chú ý trên bình diện quốc tế. Ngài là một người truyền thông hiện tượng. Tôi nghĩ rằng quyền năng to lớn của Ngài là sự kiện Ngài là một người có thể đạt tới được. Nó cho thấy khía cạnh cá nhân nhất của Ngài là trườn mình ra một cách chưa từng thấy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày những nhận định của hai nhà báo Hoa Kỳ về khả năng truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco. Một vị là giám đốc đài phát thanh truyền hình CBS và vị kia là phó giám đốc đài phát thanh truyền hình CNN. Bản văn Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Khi tương quan huynh đệ bị hư hỏng, thì mở ra con đường các kinh nghiệm đau đớn của xung khắc, phản bội và thù hận. Ngày nay, hơn bao giờ hết, cần phải đem tình huynh đệ trở lại vào trung tâm xã hội kỹ thuật và bàn giấy rườm rà của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại công trường Thánh Phêrô sáng thứ tư 18 tháng 2 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý về anh chị em trong gia đình. Ngài nói, anh chị em là các từ Kitô giáo rất ưa thích. Nhờ kinh nghiệm gia đình, đó là các từ mà tất cả mọi nền văn hóa và mọi thời đại đều hiểu. Đức Thánh Cha nêu bật mối dây huynh đệ trong Kitô giáo như sau. Mối dây huynh đệ có một chỗ đặc biệt trong lịch sử dân Thiên Chúa, nhận được sự mặc khải của người trong kinh nghiệm nhân bản sống động. Tác giả Thánh Vịnh ca tụng vẻ đẹp của mối dây huynh đệ như sau. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Chúa Giêsu đã đưa nó tới sự toàn vẹn cả trong kinh nghiệm nhân bản của việc là anh chị em với nhau bằng cách tiếp nhận nó trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi và gia tăng năng lực khiến cho nó vượt mọi mối dây bà con thân thuộc và có thể vượt qua mọi bức tường của sự xa lạ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta biết rằng khi mối dây huynh đệ bị hư hỏng thì nó mở con đường cho các kinh nghiệm đau đớn của xung khắc, phản bội và thù hận. Trình thuật Kinh Thánh về Cain và Abel là thí dụ điển hình của kết quả tiêu cực đó. Sau khi Cain giết Abel, Thiên Chúa hỏi Cain rằng, Abel, em ngươi ở đâu? Đó là câu hỏi mà Chúa tiếp tục hỏi từng thế hệ. Nhưng rất tiếc, trong mọi thế hệ cũng không ngừng lặp lại câu trả lời thê thảm của Cain. Con không biết, con là người giữ em con sao? Mối dây huynh đệ được tạo thành trong gia đình giữa các con cái. Nếu xảy ra trong một bầu khí giáo dục rộng mở cho tha nhân, thì nó là trường học lớn của sự tự do và hòa bình. Có lẽ chúng ta không ý thức được điều ấy, nhưng chính gia đình đưa tình huynh đệ vào lòng thế giới. Bắt đầu từ kinh nghiệm đầu tiên này về tình huynh đệ, được dưỡng nuôi bằng các trìu mến và nền giáo dục gia đình, kiểu sống tình huynh đệ tỏa ra như một lời hứa trên toàn xã hội và trên các tương quan giữa các dân tộc với nhau. Nơi Đức Giêsu Kitô, phước lành của Thiên Chúa đổ xuống trên mối dây huynh đệ này, khiến cho nó nở lớn ra một cách không thể nào tưởng tượng nổi, bằng cách khiến cho nó có khả năng vượt qua mọi khác biệt quốc gia, tiếng nói, văn hóa và cả tôn giáo nữa. Anh chị em nghĩ coi, mối dây giữa con người với nhau trở thành cái gì khi họ có thể nói với nhau rằng, anh ta thật như một người anh em, chị ta thật như một người chị em đối với tôi. Ngoài ra, lịch sử đã cho thấy đủ rằng, nếu không có tình huynh đệ, thì cả sự tự do và sự bình đẳng cũng tràn đầy khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa và xu thời. Áp dụng vào cuộc sống cụ thể trong gia đình, Đức Thánh Cha nói, tình huynh đệ trong gia đình đặc biệt tỏa sáng khi chúng ta thấy sự sốt sắng, lòng kiên nhẫn, trìu mến, bao bọc người em trai, em gái, bé nhỏ, yếu đuối hơn, đau bệnh hay tàn tật. Có rất nhiều các anh chị em làm điều đó trên toàn thế giới, và có lẽ chúng ta không đánh giá đúng đắn lòng quảng đại của họ. Có được một người anh em, chị em yêu thương chúng ta là một kinh nghiệm mạnh mẽ, không thể nào trả giá được, không thể nào thay thế được. Cũng điều này cũng xảy ra đối với tình huynh đệ Kitô. Các anh chị em bé nhỏ nhất, yếu đuối nhất, nghèo nàn nhất phải khiến cho chúng ta mềm lòng. Họ có quyền lấy đi linh hồn và con tim của chúng ta. Phải, họ là các anh chị em của chúng ta, và chúng ta phải yêu thương và đối xử với họ như là anh chị em. Khi điều này xảy ra, khi người nghèo cảm thấy thoải mái như ở nhà họ, chính tình huynh đệ Kitô của chúng ta hồi sinh. Thật vậy, các Kitô hữu đi gặp người nghèo và yếu đuối không để vâng lời một chương trình ý thức hệ, nhưng bởi vì lời nói và gương sống của Chúa nói với chúng ta rằng họ là anh chị em của chúng ta. Đây là nguyên tắc tình yêu của Thiên Chúa và của mọi sự công bằng giữa mọi người. Ngày nay, hơn bao giờ hết, cần phải đem tình huynh đệ trở lại vào trung tâm xã hội kỹ thuật và bàn giấy rườm rà của chúng ta. Khi đó, cả sự tự do và bình đẳng cũng sẽ có được giọng điệu đúng đắn của chúng. Vì thế, chúng ta đừng nhẹ dạ do lụy phục hay vì sợ hãi, lấy mất đi khỏi các gia đình của chúng ta vẻ đẹp của một kinh nghiệm huynh đệ rộng rãi giữa các con cái với nhau. Và chúng ta đừng đánh mất đi sự tin tưởng nơi chân trời rộng rãi mà đức tin có khả năng rút tỉa ra từ kinh nghiệm được soi sáng bởi phước lành của Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng như các đoàn hành hương đến từ Nhật Bản, Chile và Argentina. Ngài đặc biệt chào các giám mục Ukraine về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, và các tín hữu tháp tùng các vị. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong số các ý chỉ anh chị em đem tới mộ hai thánh tông đồ, cũng có ý chỉ cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Tôi mang trong tim ước mong này, và tôi hiệp ý với lời cầu nguyện của anh chị em để hòa bình lâu bền đến trên quê hương của anh chị em. Ngài cũng chào một nhóm sinh viên học giáo luật đến từ Munchen và Augsburg, Nam nước Đức. Trong số các nhóm Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các bạn trẻ phong trào canh tân đặc sủng thánh linh quốc tế tại nhiều nơi trên thế giới, tụ tập nhau chầu mình Thánh Chúa ngày hôm trước. Ngài hiệp ý với họ và khích lệ sáng kiến hay đẹp này, cũng như cầu mong các thế hệ trẻ luôn có thể ngày càng đi đến gặp Chúa Kitô hơn. Chào giới trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, mùa chay là thời gian thuận tiện để củng cố đời sống thiêng liêng. Ước chi việc thực thi ăn chay giúp người trẻ làm chủ chính mình, trợ lực người đau yếu, phó thác các khổ đau cho Chúa và cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Chúa. Ngài cầu chúc các công việc bác ái thương xót giúp các đôi tân hôn sống đời gia đình và rộng mở cho các nhu cầu của những người nghèo túng. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là công bằng yêu thương, là công bằng hiền nhân, muốn cộng đồng ta Chúa ở giữa lòng thế giới, gia đình con là một thánh đạo sinh, là công bằng hy sinh, là công bằng chung trinh, muốn cộng đồng đoàn hóa tình người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mục Nói với gia đình hôm nay xin được tiếp tục trình bày chủ đề Đạo hiếu theo giáo lý Kitô giáo, với nội dung chính là người Kitô hữu phải hiếu kính cha mẹ như thế nào. Trong truyền thống Kitô giáo Việt Nam, ý nghĩa Kitô giáo về đạo hiếu đã được giáo hội xếp đặt vào những ngày đầu năm mới. Điều này thật đáng cảm kích. Ngày mùng 1 là ngày tạ ơn Thiên Chúa. Ngày mùng 2 dành để kính nhớ tổ tiên. Việc xếp đặt đó quả là một lời tuyên xưng đức tin rất chính xác. Người Kitô hữu Việt Nam biết ơn ông bà tổ tiên, nhưng họ không để lòng hiếu thảo này làm phương hại đến lòng hiếu thảo đối với Chúa Cha trên trời. Thật ra, không bậc tổ tiên nào có ý nghĩ lấn chiếm chỗ dành cho Thiên Chúa trong lòng con cháu. Bạn cứ tự đặt mình vào trong trường hợp các ngài xem. Nhất định bạn không đòi con cháu bạn sau này phải nhớ ơn bạn thay vì
nhớ ơn Thiên Chúa. Tổ tiên chúng ta thừa biết mọi điều các ngài đã làm cho con cháu đều là ơn lành của Thiên Chúa, của Đấng Tạo Hóa. Hẳn các ngài mong rằng ta càng nhớ ơn các ngài thì càng phải biết ơn Thiên Chúa. Các ngài cũng mong chúng ta nhớ ơn các ngài một cách cụ thể bằng lời cầu nguyện với Thiên Chúa cho các ngài. Trong lời nguyện mở đầu thánh lễ ngày mùng 2 Tết, người Công giáo thưa với Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải thờ cha kính mẹ. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, chúng con hợp nhau để kính nhớ tổ tiên. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc sinh thành dưỡng dục chúng con, và cho chúng con biết trọn niềm hiếu thảo với các ngài. Hơn ai hết, chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải hiếu thảo như thế nào đối với ông bà cha mẹ. Khi các ngài còn sống, cũng như khi các ngài đã qua đời. Chúa Giêsu còn dạy chúng ta phải đặt tình hiếu thảo đối với cha mẹ trên trần gian thật đúng chỗ, để trọn đạo hiếu với Chúa Cha trên trời. Thứ nhất, giữ đạo hiếu khi cha mẹ còn sống. Từ Cựu Ước đến Tân Ước, Kinh Thánh nhấn mạnh con cái phải kính mến, biết ơn, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ khi các ngài còn sống. Trong Tân Ước, chính Chúa Giêsu đã nhắc lại điều răn đạo hiếu và khẳng định đó là ý muốn của Thiên Chúa. Một lần kia, các biệt phái và ký lục từ Jerusalem đến gặp Chúa Giêsu mà rằng: Vì lẽ gì mà môn đồ thầy phạm đến lề luật của tiên nhân? Quả thế, họ không rửa tay khi dùng bữa. Đáp lại, Chúa Giêsu nói với họ: Còn các ông, vì lẽ gì mà các ông phạm đến lệnh truyền của Thiên Chúa, nhân lệ truyền của các ông? Vì Thiên Chúa đã phán: Ngươi hãy thạo kính cha mẹ, và kẻ nào chúc giữ cha mẹ thì phải tử hình. Còn các ông lại bảo: Ai nói được với cha hay mẹ rằng: Mọi điều người nhờ vả nơi tôi đã dâng cúng hết rồi, thì người ấy khỏi giữ hiếu đối với cha mẹ mình. Thế là các ông hủy bỏ lời của Thiên Chúa, nhân lệ truyền của các ông. Không chỉ nói suông, Đức Giêsu đã đi đầu trong việc thực hiện đạo hiếu. Trong đời Ngài, Ngài đã sống trọn đạo làm con đối với cha mẹ. Kinh Thánh chỉ nói về cuộc sống của Ngài ở gia đình có mấy trang, nhưng đã ghi rõ Ngài theo cha mẹ trở về Nazareth và vâng phục cha mẹ. Thánh thư gửi tín hữu Do Thái cũng viết: Dẫu là con Thiên Chúa, Ngài đã học cho biết vâng lời. Chính nhờ vậy, Đức Giêsu càng thêm khôn ngoan, thân hình càng lớn càng được đẹp lòng Thiên Chúa và người ta. Là một người thợ mộc, Ngài đã lo làm ăn, nuôi sống cha mẹ. Về sau, Thánh Phaolô viết: Ai không biết lo lắng đến người thân thuộc, và nhất là gia quyến mình, thì nó đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người không tin. Đối với Đức Giêsu, phụng dưỡng cha mẹ không những là một bổn phận, mà còn là một tâm tình tha thiết nhất của con người. Vì thế, khi muốn diễn tả tính cách quyết liệt của lời Ngài mời gọi, Ngài đã nói, ai muốn theo Ngài, phải từ bỏ cả mối tình thâm sâu ấy nữa. Chẳng hạn, có lần Ngài gọi một người, hãy theo ta. Người ấy đáp, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Nhưng Chúa Giêsu bảo, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của chúng, còn ngươi hãy cứ đi rao giảng nước Thiên Chúa. Lần khác, dân chúng theo Ngài đông đảo, Ngài quay lại bảo họ, ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Chúa Giê-xu muốn khẳng định, đòi hỏi của Ngài là đòi hỏi của Thiên Chúa tuyệt đối. Người ta phải dành ưu tiên số một cho đòi hỏi đó. Không nên viện bất cứ lý do gì để thối thác chần chừ, cho dù đó là tình yêu đối với cha mẹ, vợ con. Nếu người ta không thể lấy cớ lệnh truyền của tiền nhân để thối thác bổn phận làm con cái đối với cha mẹ trần gian, thì người ta càng không thể vịn vào bất cứ lý do gì để thối thác đạo làm con đối với cha trên trời. Được thuộc về Thiên Chúa là giá trị lớn nhất của cuộc sống. Vì thế, trong việc báo đáp công ơn của ông bà cha mẹ, điều quan trọng nhất là lo phần rỗi cho các ngài. Đối với người Công giáo, việc phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già không chỉ là lo cho các ngài có nơi ở ấm cúng, đủ ăn đủ mặc, chạy chữa thuốc men lúc các ngài đau ốm, cũng như an ủi các ngài về tinh thần, mà hơn nữa còn phải lo cho đời sống Kitô hữu của các ngài được bảo đảm, giúp các ngài được lãnh nhận các bí tích cần thiết, như xưng tội, rước lễ, được sức dầu bệnh nhân khi đau ốm, và tạo điều kiện để giúp cha mẹ chuẩn bị cuộc sống đời đời một cách chu đáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 2 bài viết Đạo Hiếu theo giáo lý Kitô giáo, được trích trong tập sách Hôn Nhân và Đạo Hiếu của Linh Mục Trăng Thập Tự, Giáo phận Quy Nhơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chủ đề này trong chương trình tiếp theo. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Giáo hội ngày nay có rất nhiều dòng tu với nhiều kiểu tu phục khác nhau. Có những kiểu tu phục đã là dấu chỉ của những ơn lạ mà Thiên Chúa tỏ hiện qua các thánh. Có những kiểu tu phục đã thể hiện nét linh đạo hoặc thể hiện nét sống thời khai nguyên của dòng tu ấy. Có những kiểu tu phục ban đầu chỉ là y phục thường ngày của người tu sĩ hay của đấng sáng lập, nhưng với lịch sử, nó đã mang một ý nghĩa như dấu chỉ của đời thánh hiến. Ví như, vào thời cha thánh Đa Minh cách đây 800 năm, Ngài đã không chọn cho dòng của mình một bộ tu phục riêng. Ngài chỉ mặc bộ thường phục giản dị và đơn sơ của những người nghèo lúc bấy giờ. Tuy nhiên, lịch sử đã để lại câu chuyện rất ý vị về bộ tu phục của anh em dòng Giảng Thuyết liên quan đến cuộc đời chân phước Gerinando, là một trong những môn đệ tiên khởi của cha thánh Đa Minh như sau. Trần Phước Gerinando sinh khoảng năm 1180 tại Orléans, nước Pháp. Ngài là tiến sĩ luật tại Đại học Paris. Lần kia, trên đường đi viếng đất thánh, Gerinando ghé qua Roma. Tại đây, người đã say mê lời giảng thuyết của cha thánh Đa Minh. Cũng tại đây, người rất hâm mộ đức thanh bần theo tinh thần phúc âm và nỗ lực tông đồ của anh em dòng giảng thuyết. Vì thế, Gerinando đã xin gia nhập dòng. Vào ngày nọ, đang lúc Gerinando lên cơn sốt nặng, thì đức trinh nữ Maria, nữ vương thiên đàng, đã hiện ra cho Gerinando cách tỏ tường. Mẹ đã lấy dầu mà sức cho Gerinando và nói: Mẹ lấy dầu thánh sức chân con, để con đi rao giảng tin mừng bình an. Nói thế rồi, mẹ Maria đã tỏ cho Gerinando toàn bộ tu phục của dòng giảng thuyết. Ngay tức khắc, Gerinando được lành bệnh hoàn toàn. Điều này đã khiến các y sĩ ngạc nhiên hết sức, vì trước đây họ đã không hy vọng Gerinando có thể bình phục. Được thấy tu phục và khép lại nhiệm màu, sau khi đã khỏi bệnh, giáo sư Gerinando như được truyền lửa thiêng, ngài dấn thân ngay vào việc giảng thuyết. Ngài sống một đời sống ngập tràn nhân đức và dùng hết nhiệt tâm để thuyết giảng ở Bologna và ở Paris. Ngài đã thu hút được rất nhiều thanh niên và những nhân vật tên tuổi vào dòng. Chúa lại ban thêm cho Gerinando biệt tài tổ chức và sốt sắng cổ võ đời sống cộng đoàn. Danh thơm của dòng nhờ đó được tỏa lan. Gerinando qua đời tại Paris năm 1220. Ngày 8 tháng 7 năm 1875, Đức Pio thứ 9 đã chuẩn y việc tôn kính người cách đặc biệt theo phục vụ của dòng giảng thuyết. Bạn thân mến, chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng khi khoác trên mình chiếc áo dòng, người tu sĩ ý thức mình thuộc về một tập thể, bước theo một linh đạo, sống lý tưởng dâng hiến một cách cụ thể. Áo dòng đã trở thành dấu hiệu để phân biệt tu sĩ của dòng này với các tu sĩ của dòng khác. Đối với một số dòng tu, áo dòng đã là một yếu tố không thể thiếu trong tấm thẻ căn cước của người tu sĩ. Riêng đối với Trần Phước Gerinando, chiếc áo dòng là ân huệ của mẹ Maria dành riêng cho ngài, một tu sĩ thánh thiện, là phép lạ nhiệm màu của ơn Thánh Chúa, là ân phúc thuộc về đoàn sùng của dòng giảng thuyết. Ngày nay, khi nói về tu phục của dòng giảng thuyết, không ai lại không nhắc đến ơn lạ mà mẹ Maria đã tỏ cho Trần Phước Gerinando vào thuở khai nguyên của dòng. Chiêm ngắm gương sống của Trần Phước Gerinando và phép lạ mà Chúa dành cho ngài, chúng ta được mời gọi, quý trọng và mến yêu chiếc áo mà nhờ lời khấn dòng chúng ta khoác trên mình, nhờ lời chuyển cầu của Trần Phước Gerinando. Xin Chúa giúp cho mọi tu sĩ, mỗi khi mặc tu phục, luôn nhớ đến đặc sủng của dòng mình, để sống xứng đáng và làm rạng danh Chúa qua đặc sủng ấy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đoái thương mặc lấy thân xác phải chết của chúng con. Chúng con nài xin Chúa lấy lòng nhân từ vô biên mà thánh hóa chúng con là những người đã mặc tu phục như dấu chỉ đời sống thanh sạch và thánh thiện. Xin Chúa cho chúng con khi mang áo ròng, chúng con cũng được xứng đáng mặc lấy Chúa Giêsu và biểu lộ người đang sống trong lòng chúng con. Amen.
Vui ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, sớt chia buồn vui, úi an phù du. Dẫu con là tôi cơ tay trắng khôn cùng, công ơn Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao trời mưa, ơn
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.